Hồng Liên Bảo Giám, chương 1049, Mây Đen 1, Góc Truyện Audio.com. Đây mới là điểm lợi hại nhất của Huyền Thập Lang, tà thần quốc gia có rất ít người không bị Quán Đỉnh gia tăng lực lượng. Chỉ cần đối mặt Huyền Thập Lang, thực lực sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí rớt cả 4-5 cấp. Một đại yêu học tập binh ra chiến pháp, đối mặt với cương thi thấp hơn mình 2 đại cấp bậc đương nhiên có tư thái quét ngang. Huyền Thập Lang càng đánh càng hưng phấn nhưng đầu óc không có bị hư, hắn vẫn chạy tới khu vực biên giới Tô Kính khống chế, số lượng địch nhân quá nhiều, yêu khí của hắn không phải vô cùng vô tận, nếu thật lâm vào lớp lớp vòng vây, gặp được đối thủ cường đại sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyền Thập Lang nhát gan, lần này có thể không sợ chết nhưng sợ gây phiền toái cho Tô Kính. Tô Kính che chở hắn và Ưng Dương cũng không phải không có đạo lý, hai gia hỏa này từ tiểu yêu trưởng thành tới đại yêu trung thành với Tô Kính càng cao hơn rất nhiều. Đại Thế Chùy là kỹ pháp đắc ý của Lâm Hoành Sơn, nắm giữ tới trình độ nhất định, mỗi một chùy đều mượn nhờ thiên địa đại thế, bản thân chỉ dẫn đạo chiến chùy công kích cũng không cần thiết hao tổn bao nhiêu lực lượng nhưng lực công kích cực kỳ cường đại, đủ để cho Huyền Thập Lang phá hủy các loại pháp khí hộ thân. Không phải đạo khí nhất định không đỡ được một đòn. Quân đội Tô Kính hình thành chiến trận ở bên ngoài, dùng 5.000 người làm đơn vị, khoảng cách lẫn nhau không cần. Tô Kính bên này cố ý buông thông đạo thả địa ngục dòng binh tiến vào trong, tác dụng của Tô Kính giống như vòi nước khống chế tốc độ ra vào của địa ngục dòng binh. Địa ngục dòng binh mặt không biểu tình xếp thành đội ngũ, sau khi xông ra ngoài liền gặp được thương binh sĩ công kích. Quân đội của Tô Kính, số lượng thương binh sĩ không nhiều lắm, trong 5.000 người chỉ có 200 người. Hơn nữa những người này không phải chức nghiệp thương binh sĩ, bọn họ sử dụng trường thương dài 3 trượng dùng tài liệu thụ yêu luyện chế, nếu chiến đấu cường độ cao sẽ tổn hại rất nhiều. Lính xài trường thương chỉ có ý nghĩa đặc thù, ví dụ như hiện tại, 200 lính xài trường thương đứng phía trước đón đánh địch nhân trong khe hẹp, phân thành 4 hàng và công kích theo thứ tự. Mỗi lần trường thương đâm ra đều có chứa hỏa diễm tổn thương, đầu thương lợi hại đâm rách đầu của kẻ địch. Lính xài trường thương có sát thương hiệu quả rất rõ ràng, thẳng đến khi có hơn 100 lính trường thương bị thương mới lui lại. Chỉ cần 200 người đã tiêu diệt hơn 3.000 mục tiêu, đồng thời tạo thành cơ hội sát thương cho cung tiễn thủ sau lưng. Lần chiến đấu này Tô Kính không nhúc nhích và dùng lực lượng của chiến xa, trên chiến xa có vũ khí viễn trình và lực sát thương cường đại thế nhưng mà giá thành đắt đỏ. Cung tiễn thủ là rẻ nhất, chỉ cần có một tiễn sư cũng đủ đối phó đám địa ngục dòng binh này. Tô Kính khuyết thiếu đại tiễn sư, nhưng không thiếu khuyết tiễn sư. Chênh lệch một chữ là khác biệt một trời một vực. Số lượng tiễn sư của Tô Kính nhiều tới mức bất cứ chi quân đội nào cũng ghen ghét. Những binh lính này có tác dụng chính thức là chặn lỗ hổng, làm cho địch nhân phía sau lỗ hổng tụ tập đông đúc sau đó máy ném đá thụ yêu công kích tạo thành lực sát thương. Tô Kính vẫn chú ý chiến đấu phía sau, hắn cảm thấy máy ném đá thụ yêu có hiệu suất cực cao. Thứ này rất kỳ lạ, thời điểm bồi dưỡng tốn hao cũng không tính là nhỏ. Góc Truyện Audio.com, nhưng thời điểm sử dụng tiêu hao rất thấp, thụ yêu cấm rễ cây vào trong đất từ đó rút lực lượng đại địa ném tảng đá đi. Thụ yêu chiến đấu không cần hao tổn sinh mệnh lực cho nên không cần phải cho ăn. Như vậy cũng có thể tiến hành bồi dưỡng thụ yêu quang mâu thu và thụ yêu đạo sĩ, từ đó thời điểm mình cần phòng ngự các binh chủng thụ yêu có thể gieo trồng trong thành thị, sức chiến đấu đề cao không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì có thể đào móc sâu trong lòng đất để đặt trị liệu dược tề thụ yêu bị công kích tổn thương, chỉ cần rễ cây vẫn còn và hấp thu dược tề cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thụ yêu cường đại, bản thân cũng có thể biến thành thành lũy, nếu gieo trồng ở ngoài thành. Thì binh sĩ tiên cảnh thế giới đến có thể nấp trong rừng rậm, hiệu suất tác chiến cũng tăng cao rất nhiều. Mà bụi gai hắc ám hoàn toàn có làm thành tường doanh. Đủ loại thực vật đều có thể lợi dụng, từ đó chiến tranh của mình trong tương lai cũng có nhiều biện pháp tiết kiệm tiền và năng lực chiến đấu. Vào lúc đang suy nghĩ, Huyền Thập Lang tháo chạy về phía sau và biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó xuất hiện phía sau chiến xa. Thiếu gia, có phiền toái. Huyền Thập Lang chỉ vào phương xa, nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ có mây đen cuồn cuộn, trong mây có tiếng sấm không dứt và bay về hướng này. Tô Kính nhíu mày, đám mây bay cực thấp căn bản không phải mây chính thức mà là trang bị phi hành cỡ lớn nào đó, nó còn quỷ dị hơn chiến hạm phù không của mình nhiều. Trong mây có tiếng sấm là trang bị nào đó phát ra, hơn nữa còn có trang bị đầy đủ, uy lực cường đại, giá trị chế tạo chưa hẳn rất cao. Mây đen tới từ bên ngoài phạm vi của địa ngục dòng binh, hẳn là thành thị cách đó 200 dặm phái tới. Thậm chí mây đen có thể che dậy quan tinh thuật của mình cho nên không nhìn thấy cái gì, phạm vi của nó chịu tải trên vạn người không thành vấn đề. Oanh, một đạo lôi quang đánh xuống, đánh thẳng vào phạm vi Huyền Thập Lang vừa chiến đấu, địa ngục dòng binh trong phạm vi mấy trăm trượng bị nổ bay ra ngoài, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Tô Kính lúc này mới thoáng an tâm, không phải lôi đình chân chính, mà là một loại pháp thuật hỏa diễm. Uy lực không nhỏ nhưng muốn chống cự lại dễ dàng hơn pháp thuật lôi hệ trời sinh có lực xuyên thấu thời điểm trôi qua trong lĩnh vực có hao tổn nhỏ nhất. Mà pháp thuật hỏa diễm như thế này, cho dù có thể xuyên thấu lĩnh nhưng với người phóng thích nó tiêu hao cũng quá lớn. Hai cái chiến hạm phù không sử dụng kích quang phù văn pháo bắn vào trong mây đen. Khoảng cách còn hơn 10 dặm, vấn đề là địch nhân có thể công kích xa như thế nhưng lại có chính xác và uy lực như vậy, hơn nữa sau lưng Tô Kính còn có đại quân đấy. Chiến hạm phù không công kích vào mây đen lại biến mất vô tung vô ảnh, ở một hướng khác có hơn 10 đầu khí cầu đồng thời phóng phi long tiễn. Sau khi phi long tiễn xuyên tà ấu tầng mây cũng chỉ còn lại có một mũi tên mà thôi, mà đầu của mũi tên chính là định vị phù văn, ngay sau đó hào quang năm màu sáng lên. Cách chương.